des Paris RF et Radio France Internationale Tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Trọng Nghĩa, Đức Tâm, Trọng Thành, Lê Phước và Thụy My xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày Chủ nhật 16 tháng 10 năm 2011.
Báo chí Trung Quốc lại cảnh báo Ấn Độ không nên hợp tác với Việt Nam về dầu mỏ.
Philippines kêu gọi Đài Loan làm rõ kế hoạch đưa tên lửa đến Trường Sa.
Tại Trung Quốc, nhà sư thứ 8 tự thiêu để đòi tự do cho Tây Tạng.
Tại Thái Lan, hệ thống đê bảo vệ tiếp tục giúp thủ đô Bangkok chống được nước lũ.
Gần 1 triệu người biểu tình trên khắp các châu lục theo lời kêu gọi của phong trào Những Người Phẫn Nộ.
Bầu cử vòng 2 chọn ứng viên tổng thống 2012 của Đảng Xã hội Pháp.
Mục mỗi ngày một sự kiện, lũ lụt tại Thái Lan, vố đau cho ngành công nghiệp xe hơi và điện tử thế giới.
Đề tài một phỏng vấn, Trung Quốc có thể bị há miệng mắt quai sau khi ký thỏa thuận nguyên tắc về Biển Đông với Việt Nam, giáo sư Ngô Vĩnh Long, Đại học Maine, Hoa Kỳ phân tích.
Kính thưa quý vị, báo chí Trung Quốc tiếp tục cảnh báo Ấn Độ không nên hợp tác với Việt Nam về dầu hỏa. Tờ tin tức năng lượng Trung Quốc số ra ngày hôm nay cảnh báo là Ấn Độ đang đùa với lửa khi ký kết các thỏa thuận với Việt Nam tiến hành thăm dò dầu hỏa tại những khu vực có tranh chấp ở Biển Đông. Theo bình luận của tờ tin tức năng lượng Trung Quốc được Reuters trích dẫn, việc hợp tác về năng lượng giữa Ấn Độ và Việt Nam tại những nơi có tranh chấp ở Biển Đông là một ý tưởng tồi tệ và xin trích. Chiến lược năng lượng của Ấn Độ đang trượt vào một vùng nước xoáy nguy hiểm. Hết lời dẫn. Tờ báo viết, cả Trung Quốc lẫn Ấn Độ đang rất cần năng lượng và điều này đã dẫn đến việc ở một số nơi hai nước cạnh tranh với nhau và ở một số nơi khác thì hợp tác với nhau. Thế nhưng, các công ty dầu lửa cần phải tôn trọng một yếu tố cơ bản, đó là tuân thủ luật lệ quốc tế và cấu trúc quan hệ quốc tế. Hết lời dẫn. Tin tức năng lượng Trung Quốc nhận định rằng, trong vấn đề hợp tác với Việt Nam, vấn đề cơ bản đối với các công ty Ấn Độ là họ không nên đi vào những nơi có tranh chấp tại biển Hoa Nam, tức Biển Đông. Tờ báo lưu ý Ấn Độ là việc thách thức các lợi ích cốt lõi của một nước lớn đang vươn lên chỉ vì mục đích tìm kiếm nguồn dầu lửa chưa được xác định ở đáy biển. Không chỉ đưa công ty dầu khí Ấn Độ đến thất bại, mà điều đó có thể làm tổn hại nghiêm trọng đến vấn đề an ninh năng lượng của Ấn Độ và làm gián đoạn phát triển kinh tế. Xin nhắc lại, ngày 12 tháng 10 vừa qua, Tập đoàn Dầu khí Nhà nước Ấn Độ ONGC Videsh cho biết đã ký với Tập đoàn Petro Việt Nam một dự án có giá trị trong vòng 3 năm nhằm phát triển hợp tác dài hạn trong lĩnh vực dầu lửa. Thông tin này được công bố vào lúc Việt Nam và Trung Quốc đã ký một thỏa thuận với mục tiêu ngăn chặn tranh chấp tại Biển Đông đã gây căng thẳng trong quan hệ song phương. ONGC Videsh của Ấn Độ cùng với công ty TNK-BP và Petro Việt Nam cùng tham gia dự án khai thác khí ở khu vực Nam Côn Sơn ngoài khơi miền Nam Việt Nam. Năm 2006, Việt Nam giao cho ONGC thăm dò hai lô 127 và 128 ở ngoài khơi Phú Khánh. Vào tháng trước, báo chí Trung Quốc đã cảnh báo là dự án liên doanh Việt Nam-Ấn Độ về thăm dò khai thác dầu khí ở Biển Đông là vi phạm chủ quyền của Trung Quốc. Theo giới doanh nhân và các nhà ngoại giao, Trung Quốc đã gây áp lực với các công ty nước ngoài đang hợp tác với Việt Nam là không nên phát triển các đề án khai thác dầu hỏa ở Biển Đông.
Philippines kêu gọi Đài Loan làm rõ kế hoạch triển khai tên lửa ở Trường Sa. Ngày hôm nay, Bộ Quốc phòng Philippines khẳng định là quân đội nước này sẵn sàng bảo vệ tới cùng các hòn đảo trong khu vực quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền của Philippines. Chính quyền Manila đã có phản ứng như trên sau khi có thông tin nói là Đài Loan dự tính triển khai tên lửa tại quần đảo Trường Sa ở Biển Đông. Hôm thứ Tư, Ủy ban Quốc phòng Đài Loan đã đề nghị trang bị tên lửa phòng không cho các đơn vị biên phòng duyên hải Đài Loan đang đóng quân trong vùng quần đảo Trường Sa và quần đảo Patas, còn có tên gọi là Đông Sa. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Philippines Josimo Jesus Paredes được AFP trích dẫn tuyên bố là Manila vui mừng về quan hệ tốt đẹp giữa Philippines và Đài Loan. Đồng thời, ông cho rằng kế hoạch trang bị tên lửa cho các đơn vị quân đội của Đài Loan tại Trường Sa không phải là mối đe dọa đối với Philippines. Đại diện của Bộ Quốc phòng Philippines nói, chúng tôi không thể ra lệnh cho Đài Loan làm hoặc không nên làm gì. Chừng nào họ không chiếm đóng những hòn đảo mà chúng tôi đang giữ, thì chúng tôi không thấy có vấn đề gì cả. Tuy nhiên, theo Manila, động thái nói trên của Đài Bắc có thể gây ra những hiểu lầm từ phía các nước đang có tranh chấp chủ quyền ở quần đảo Trường Sa. Do vậy, chính quyền Đài Loan cần chính thức thông báo kế hoạch triển khai tên lửa để tránh làm gia tăng căng thẳng trong khu vực. Trung Quốc, Đài Loan, Việt Nam, Philippines, Brunei và Malaysia đang có tranh chấp về chủ quyền cho khu vực quần đảo Trường Sa ở Biển Đông. Trong khi đó, phát ngôn viên của Phủ Tổng thống Philippines từ chối cho biết là liệu chính phủ Philippines có gửi công hàm tới Đài Loan để bày tỏ lo ngại về việc này hay không.
Tại Trung Quốc, nhà sư thứ 8 tự thiêu đòi tự do cho Tây Tạng. Hiệp hội Free Tibet hôm nay cho biết một nhà sư đã tự thiêu cạnh một ngôi chùa tại Tứ Xuyên thuộc miền Đông Nam Trung Quốc hôm qua thứ Bảy. Đây là vụ tự thiêu thứ 8 kể từ đầu năm nay để đấu tranh đòi tự do cho Tây Tạng. Theo nguồn tin trên, nhà sư Ngọc Bu Đa Thun, 19 tuổi, đã hô to tự do cho Tây Tạng và Đức Đạt Lai Lạt Ma phải trở lại trước khi châm lửa tự thiêu tại khu chợ rau quả của huyện A Bá, một vùng có nhiều dân cư người Tây Tạng của Tứ Xuyên. Công an đã dập lửa và cho sư cứu nhà sư này. Giám đốc tổ chức Free Tibet của những người Tây Tạng lưu vong có trụ sở tại London nhấn mạnh, đây lại là một bằng chứng nữa cho thấy người dân Tây Tạng cảm thấy rằng chỉ còn một phương cách cuối cùng là tự thiêu. Hãng thông tấn Pháp AFP đã cố gắng liên lạc với chính quyền và công an địa phương nhưng không có kết quả. Ngày 27 tháng 9 trước đây, Hoa Kỳ đã kêu gọi Trung Quốc tôn trọng các quyền của người Tây Tạng sau khi hai nhà sư thuộc tu viện Tây Tạng Kiệt Ti tự thiêu. Trước đó vào ngày 16 tháng 3, một nhà sư cũng đã tự thiêu ở tu viện này nhân kỷ niệm một năm các vụ nổi dậy chống Trung Quốc năm 2008 tại Lhasa. Vụ tự thiêu ngày 16 tháng 3 cũng đã làm dấy lên các cuộc nổi dậy phản kháng vào mùa xuân năm nay. Người dân Tây Tạng tại Tứ Xuyên tố cáo chính quyền Trung Quốc đàn áp họ, còn Bắc Kinh vẫn khẳng định đã giải phóng một cách hòa bình vùng đất này vào năm 1951 và đã chi khá nhiều tiền để nâng cao mức sống người Tây Tạng. Tuy nhiên, theo giới quan sát, sau các vụ nổi dậy năm 2008, khu vực tự trị này cũng như các tỉnh lân cận có nhiều người Tây Tạng sinh sống đã bị Trung Quốc kiểm soát rất chặt chẽ.
Hệ thống đê bảo vệ tiếp tục giúp thủ đô Bangkok chống được nước lũ. Ngày hôm nay, nước lũ tiếp tục tràn về tại nhiều tỉnh của Thái Lan, đặc biệt là thủ đô Bangkok, đang đứng trước nguy cơ bị lũ tràn vào. Cho đến nay, chính quyền Thái Lan đã thành công trong việc bảo vệ thành phố với 12 triệu dân, trước trận lũ lớn nhất kể từ nhiều thập kỷ nay. Chính quyền Thái Lan liên tục thông báo kỳ nghỉ cuối tuần này là thời điểm hết sức nguy hiểm, khi một lượng nước lớn từ phía Bắc tràn về kết hợp với các đợt thủy triều lớn. Vòng đê trong cùng của Bangkok cao đến 4,3 mét, được gia cố thêm nhiều bao cát, hiện vẫn an toàn. Từ Bangkok, thông tín viên Diệu Thúy cho biết thêm chi tiết.
Đến ngày hôm nay, 16 tháng 10 năm 2011, theo như dự báo thì nguy cơ ngập lụt ở Bangkok là rất cao do lượng nước lớn từ miền Bắc đổ về, cũng như chiều cường dâng cao, nhưng thủ đô của Vương quốc Thái Lan vẫn được an toàn. Tình hình thời tiết trong những ngày tới vẫn còn nhiều phức tạp, không thể lường trước được. Về tình hình chung trong cả nước, vẫn còn 27 trên 77 tỉnh thành đang trong ngập lụt, đã có 297 người chết. 2,3 triệu người bị ảnh hưởng, hàng ngàn hecta nông nghiệp bị ngập lụt, 9,9 triệu gia súc bị thiệt hại, hàng tỷ mét khối nước vẫn đang từ miền Bắc đổ về. Các dòng nước lớn chảy về Bangkok nhưng được chảy qua xung quanh thành phố, các vùng ngoại ô ở phía đông và phía tây của thành phố là có nguy cơ ngập lụt trước. Chính phủ và quân đội đã tạo ra những bức tường ngăn nước bằng các bao cát dọc theo bờ sông Chao Phraya để bảo vệ thành phố. Người dân thủ đô Bangkok đều được thông tin đầy đủ và theo dõi thường xuyên về tình hình lũ lụt nên đã chuẩn bị sẵn sàng ứng phó. Các khu nhà ở, khu văn phòng, cửa hàng tư nhân và khu phố mua sắm đều chuẩn bị một số bao cát để ngăn nước. Có nơi xây sẵn các bức tường cao khoảng 30-40cm trước cửa. Các nhu yếu phẩm như nước uống, gạo, đường, mì ăn liền vẫn có bán tại các siêu thị. Cuộc sống tại thành phố Bangkok vẫn chưa thể trở lại bình thường, ít nhất trong vài ngày tới. Chính phủ mới của tân thủ tướng Yingluck Shinawatra đang cố gắng đưa ra các biện pháp có thể để giảm thiểu thiệt hại, đồng thời kêu gọi tinh thần đoàn kết để vượt qua khó khăn này. Diệu Thúy, Bangkok, RFI.
Trong ngày hôm qua, thứ Bảy 15 tháng 10, ngày hành động toàn cầu đầu tiên của phong trào những người phẫn nộ, các cuộc biểu tình đã diễn ra tại hàng trăm thành phố ở nhiều quốc gia, đặc biệt là tại các nơi quan trọng mang tính biểu tượng của nền kinh tế toàn cầu như Wall Street của New York, City London hay Ngân hàng Trung ương châu Âu ở Phòng Phóc. Theo báo Latin Reporters, ước tính có gần 1 triệu người xuống đường trên khắp thế giới. Tại New York, tối ngày hôm qua, hàng nghìn người theo phong trào Occupy Wall Street chiếm lấy phố Wall đã tràn ngập quảng trường Times Square, dương cao các khẩu hiệu, chúng ta là 99% nhân dân, hãy chiếm lấy phố Wall, v.v. Quảng trường nổi tiếng của New York ở trong tình trạng căng thẳng. Máy bay trực thăng bay trên trời, hàng rào được giăng ra để ngăn chặn đoàn biểu tình. Hàng trăm cảnh sát, trong đó có kỵ binh, túc trực cùng với hàng chục xe chuyên dụng. Cảnh sát đã câu lưu hàng chục người vì không chấp nhận giải tán. Trước đó, đoàn tuần hành đã tập hợp trước một số trung tâm tài chính của thành phố. Thông tín viên Le Bois Carine tường trình từ New York.
Các thành viên của phong trào những người phẫn nộ bắt đầu cuộc biểu tình với cuộc tập hợp trước ngân hàng Charles thuộc Manhattan. Đây là ngân hàng được chính quyền Mỹ hỗ trợ 94 tỷ đô la để chống khủng hoảng. Chính ngân hàng này đã sa thải 14.000 nhân viên. Tiếp theo đó, đoàn tuần hành đã kéo về phố Wall. Lydia, một người về hưu 63 tuổi, bày tỏ hy vọng Tổng thống Barack Obama cũng tham gia vào phong trào. Bà nhận xét, Tổng thống nói rằng phong trào này thể hiện sự bất bình của xã hội, nhưng điều này là không đủ. Tổng thống phải đến với phong trào và ủng hộ phong trào của chúng tôi. Chúng tôi cần sự có mặt của Tổng thống tại đây. Tại New York, trên quảng trường Zuccotti, nơi mà phong trào phản kháng đã chiếm lĩnh từ ngày 17 tháng 9 đến nay, có một màn hình đấu nối với Internet và cho biết số người ủng hộ phong trào. Theo một người phụ trách thì đã có 748.551 người tham gia phong trào. Ông nói, phong trào của chúng tôi huy động rất đông người. Đây không phải là những người sống bên lề xã hội. Đây là những người bình thường. Họ chia sẻ với chúng tôi nỗi giận dữ đối với cách thức kiểm soát đất nước của hệ thống tài chính hiện nay. Hàng ngàn người biểu tình sau đó tiếp tục đổ về quảng trường Times Square ở trung tâm Manhattan, nơi họ bị một lực lượng cảnh sát đông đảo ngăn cản. Vào cuối ngày, có tới hàng chục người bị câu lưu.
Karim Le Bourg, New York RFI.
Còn tại Washington, khoảng 300 người biểu tình tập hợp trước Nhà Trắng và trụ sở Bộ Tài chính với các khẩu hiệu chống lại giới mafia tài chính. Cũng tại khu vực Bắc Mỹ, ở Canada, hàng nghìn người đã xuống đường nói theo phong trào chống phố Wall ở Mỹ. Người biểu tình đặc biệt đông tại Toronto với khoảng 5.000 người. Các cuộc biểu tình diễn ra không có đụng độ. Tại châu Âu, Ý, Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha là các nước có đông người tham gia vào phong trào những người phẫn nộ nhất. Hàng chục nghìn người biểu tình tại Roma. Vào lúc khởi đầu cuộc tuần hành, có đụng độ khiến khoảng 70 người bị thương. Trong số đó, có 3 bị thương nặng. Cuối ngày, hàng trăm thanh niên đã dùng bom xăng tấn công cảnh sát. Ở Madrid, thủ đô Tây Ban Nha, nơi phong trào phản kháng của những người phẫn nộ xuất hiện cách đây 5 tháng, hàng chục nghìn người đã trở lại quảng trường Puerta del Sol, dương cao các khẩu hiệu đòi dân chủ. Khoảng 60 thành phố Tây Ban Nha tham gia vào ngày hành động hôm qua. Tại thủ đô Anh Quốc, London, khoảng 800 người biểu tình của phong trào chiếm lấy thị trường chứng khoán London tập hợp tại trung tâm tài chính City. Hàng trăm người biểu tình đã qua đêm trong lều trên quảng trường Thánh đường Saint Paul bất chấp kêu gọi giải tán của cảnh sát.
Bầu cử vòng 2 chọn ứng viên tổng thống 2012 của Đảng Xã hội Pháp. Vào tối nay, cử tri Pháp sẽ biết được ai là ứng viên của Đảng Xã hội đối đầu với ứng viên gần như là chắc chắn của cánh hữu, ông Nicolas Sarkozy, trong kỳ bầu cử tổng thống năm tới. Không chỉ là việc chọn lựa giữa bà Martine Aubry và ông François Hollande, cuộc bầu cử này còn quan trọng đối với Đảng Xã hội trên nhiều khía cạnh. Đây là lần đầu tiên việc đề cử ứng viên của Đảng Xã hội được mở rộng cho tất cả các cử tri ủng hộ các giá trị của cánh tả. Hồi năm 2006, chỉ có những thành viên của Đảng Xã hội mới có quyền bỏ phiếu. Còn năm nay, tất cả những công dân có tên trong danh sách cử tri đều được tham gia nếu ký vào hiến chương, đồng thời đóng góp 1 euro cho chi phí tổ chức. Thử thách của vòng bầu cử thứ hai này là làm thế nào duy trì được sự năng động đã có trong vòng 1 với 2,66 triệu người đi bầu. Hôm nay, Đảng Xã hội hy vọng sẽ huy động được nhiều người hơn nữa đến với 9.474 phòng phiếu trên khắp nước Pháp. Mục tiêu là tạo đà tiếng cho người thắng cử có thể đẩy mạnh chiến dịch của đảng này trong cuộc chạy đua vào Điện Élysée mùa xuân năm tới. về đầu trong cuộc bầu cử vòng 1 ngày 9 tháng 10 với tỷ lệ 39,2%, ông François Hollande, 57 tuổi, đang có nhiều ưu thế so với người đứng thứ nhì là bà Martine Aubry có số phiếu 30,4%. Có 4 ứng viên bị loại trong vòng 1 đã đứng ra ủng hộ ông François Hollande, trong đó có bà Ségolène Royal, ứng cử viên tổng thống lần trước, là người từng sống chung và có 4 con với ông Hollande. Theo cuộc thăm dò mới nhất hôm thứ Sáu, thì ông Hollande sẽ thắng trong vòng 2 với 53% số phiếu, trong khi bà Aubry chỉ được 47%. Tuy vậy, đối với bà Martine Aubry, 61 tuổi, thì khoảng cách hiện thời vẫn không quá xa để có thể xoay chuyển được tình hình. Bà Aubry vốn được biết đến nhiều với danh hiệu người phụ nữ của chủ trương tuần làm việc 35 giờ vì đã thành công trong việc giảm giờ làm việc hàng tuần từ 39 giờ xuống còn 35 giờ khi bà làm Bộ trưởng Lao động vào cuối thập niên 90. Thế mạnh của bà là kinh nghiệm làm việc trong chính phủ cũng như trong lĩnh vực kinh doanh. Bà từng ở trong ban lãnh đạo tập đoàn công nghiệp Petronas, lần lượt là bộ trưởng và thị trưởng một thành phố lớn là Lille. Còn ông François Hollande đã từng là tổng thư ký đảng xã hội Pháp trong suốt 11 năm, đã cần mẫn tiến hành chuẩn bị tranh cử trước bà Aubry 6 tháng. Sau scandal của ông Dominique Strauss-Kahn, ông Hollande đã nhanh chóng vươn lên thay chân ông Strauss-Kahn, chiếm ngôi vị đầu trong các cuộc thăm dò dư luận với khẩu hiệu tập hợp cánh tả đối đầu với ông Sarkozy. Về phía cánh hữu cũng đã mài dũa sẵn vũ khí để đáp trả, trong khi chờ đợi biết được ai sẽ là đối thủ trong cuộc bầu cử tổng thống sắp tới. Đảng UMP cầm quyền sẽ tổ chức một hội nghị được truyền hình vào ngày thứ Ba 18 tháng 10 tới, trong đó tất cả các đề nghị của đảng xã hội sẽ bị đem ra mổ xẻ.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay, lũ lụt tại Thái Lan, vố đau cho ngành công nghiệp xe hơi và điện tử thế giới.
Họa vô đơn chí, chưa hồi sức sau trận động đất và sóng thần tại Nhật Bản, ngành công nghiệp ô tô và điện tử của thế giới lại đang phải gồng mình đối phó với tác hại từ thiên tai lũ lụt ở Thái Lan. Do tình hình nghiêm trọng đang diễn ra, nhiều đại tập đoàn quốc tế đã phải đình chỉ một phần hoạt động của các cơ sở tại chỗ của họ. Trong thời gian qua, Thái Lan đã vươn lên thành một trong những trung tâm lắp ráp và sản xuất linh kiện cho rất nhiều công ty điện tử hay chế tạo ô tô, từ Toyota, Honda, Canon, Nikon của Nhật, cho đến Ford, Seagate, Western Digital của Mỹ. Trận lụt nghiêm trọng nhất từ nhiều thập niên qua ở Thái Lan đang buộc các công ty này phải tạm dừng một phần công việc sản xuất của họ. Trong lĩnh vực xe hơi, theo ghi nhận của hãng tin Pháp AFP, các công ty như Toyota, Honda và Isuzu của Nhật, cũng như Ford của Mỹ, đã phải tạm ngừng các dây chuyền lắp ráp của họ ở Thái Lan, khiến cho hàng ngàn chiếc xe không xuất xưởng được. Cho dù đa số các dây chuyền lắp ráp xe hơi đều nằm ở vùng duyên hải miền đông Thái Lan, do đó ở ngoài các khu vực bị lụt nặng, thế nhưng một số cơ sở sản xuất linh kiện phụ tùng ô tô lại nằm trong các khu công nghiệp ở phía bắc Bangkok, nơi đang bị ngập nước. Không có phụ tùng, công việc lắp ráp đương nhiên không thể được tiến hành. Giới phân tích đã không tránh khỏi so sánh tình hình hiện nay ở Thái Lan với những gì vừa xảy ra ở Nhật Bản sau thiên tai ngày 11 tháng 3. Ông Pai Yung Sak Chakruthipon, Chủ tịch Liên đoàn Công nghiệp Thái Lan, đã báo động rằng tình hình lúc này giống như tác động của sóng thần ở Nhật Bản, cũng đã từng ảnh hưởng đến các nhà máy ở Thái Lan do việc thiếu hụt linh kiện phụ tùng. Đối với ông, ngành công nghiệp ô tô sẽ có nguy cơ bị tổn thất lớn lao vì sẽ mất nhiều tháng trời để hồi phục. Bị thiệt hại nặng nhất có lẽ là các tập đoàn xe hơi Nhật Bản, vì đã dựa vào Thái Lan để khắc phục hậu quả của trận động đất sóng thần hồi tháng 3. Ngay sau khi xảy ra thiên tai, các nhà máy tại Nhật đã phải đóng cửa trong 2 tháng liền. Để bù đắp vào chỗ đó, các hãng Nhật Bản đã đẩy mạnh sản xuất tại các cơ sở của họ ở ngoại quốc, nhất là ở Thái Lan. Tình hình lũ lụt hiện nay đã lại khiến các tập đoàn đó gặp khó khăn. Khu vực thứ hai bị thiệt hại là công nghiệp điện tử. Hai tập đoàn tên tuổi Mỹ, Seagate và Western Digital, đã cảnh báo rằng công việc sản xuất đĩa cứng của họ sẽ bị ảnh hưởng. Còn hai nhà chế tạo chip điện tử ON Semiconductor Corp và Microsemicorp thì đã đình chỉ sản xuất. Tập đoàn chế tạo máy ảnh Nikon của Nhật đã bị buộc phải đóng cửa một cơ sở tại Thái Lan, trong lúc đối thủ của Nikon là Canon thì đã cho di chuyển công việc chế tạo máy in phun mực qua nhà máy của họ ở Việt Nam. Tất cả những quyết định tạm dừng sản xuất trên đây không chỉ gây thiệt hại cho các nhà sản xuất mà còn ảnh hưởng đến kinh tế Thái Lan. Theo trường đại học của Phòng Thương mại Thái Lan, thiệt hại của trận lũ lần này đối với Bangkok có thể lên đến 150 tỷ baht, tức là gần 5 tỷ đô la, tương đương với khoảng từ 1,3 cho đến 1,5% GDP của Thái Lan, nếu tính thêm các tổn thất trong khu vực nông nghiệp, du lịch và thương mại. Thiệt hại không chỉ dừng ở đó. Theo ông Thanawat Polwichai, lãnh đạo Trung tâm Dự báo Kinh tế và Kinh doanh của Trường Đại học của Phòng Thương mại Thái Lan, thì xin trích, nếu Bangkok bị lụt, thiệt hại sẽ còn lớn hơn.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI, Radio France Internationale. Trong phần 2, đến với quý vị trước tiên là một điểm tuần báo cho Lê Phước biên soạn, sau đó là tạp chí thể thao cho anh Vũ phụ trách. Nhưng ngay sau đây là một phỏng vấn, Trung Quốc có thể bị há miệng mắc quai sau khi ký thỏa thuận nguyên tắc về Biển Đông với Việt Nam. Giáo sư Ngô Vĩnh Long, Đại học Maine, Hoa Kỳ phân tích.
Kính chào giáo sư Ngô Vĩnh Long. Dạ, thưa giáo sư, từ ngày 11 đến ngày 15 tháng 10, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng công du Trung Quốc. Và nhân cái ngày đầu tiên thì hai bên đã ký kết một cái thỏa thuận nguyên tắc về việc giải quyết tranh chấp trên biển, cụ thể là Biển Đông, và có một phần nào đó là cái vùng cửa vịnh Bắc Bộ. Giáo sư theo dõi tình hình từ lâu thì giáo sư thấy là trong thỏa thuận đó có điểm gì mới hay không ạ?
Thỏa thuận này thì không có điểm gì mới, nhưng là có một cái điểm mà nhấn mạnh kỳ này tôi nghĩ cái đó cũng là một phần vấn đề mới, đó là hai bên thỏa thuận là căn cứ vào chế độ pháp lý và nguyên tắc được xác định bởi luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 để nỗ lực tìm kiếm giải pháp cơ bản và lâu dài cho hai bên. Thì tôi nghĩ đây là cái nguyên tắc rất là quan trọng, là nếu mà căn cứ theo nguyên tắc này thì Trung Quốc để chứng minh rằng là có thiện chí là phải lập tức bỏ ngay cái đường lưỡi bò hay là cái đường chính đoạn đó là một cái không có nguyên tắc và luật pháp gì hết, bởi vì không có một nước nào trên thế giới có thể khoanh vùng trên biển được. Thì tôi nghĩ đây, nếu mà Trung Quốc thật tình có thiện chí và muốn giải quyết vấn đề thì trước hết là phải bỏ ngay cái đường lưỡi bò và cho dẹp hết tất cả những cái bản đồ mà có đường lưỡi bò trên đó. Thì tôi nghĩ rằng đây là một cái nguyên tắc mà không những chính phủ Việt Nam mà người Việt Nam và tất cả người khác trên thế giới đều phải đẩy mạnh.
Dạ. Dạ thưa giáo sư, bên cạnh đó giáo sư thấy có cái điểm nào đáng chú ý trong cái bản thỏa thuận này nữa hay không ạ?
Cái điểm nữa đáng chú ý là thực hiện nghiêm túc nguyên tắc và tinh thần của cái tuyên bố về ứng xử các bên trên Biển Đông, tất nhiên là cái đường DOC đó. Nhưng là đây là nếu mà Trung Quốc mà một lần nữa muốn thiện chí thì phải cùng với tất cả các nước khác ở trong khu vực Đông Nam Á đi đến cái thảo luận về cái tuyên bố ứng xử của các bên này để cho nó có một cái giải pháp hòa bình cho cả khu vực. Thì tôi nghĩ đây là hai cái điểm mà quan trọng mà cần nhấn mạnh.
Dạ, thưa giáo sư, trong một chừng mực nào đó thì cho đến nay các nhà quan sát thường thấy rằng là cả hai cái điểm mà giáo sư có nêu lên, đó là cái Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển cũng như là cái thỏa thuận bản tuyên bố về các nguyên tắc ứng xử ở Biển Đông, gọi tắt là DOC, thì cả hai cái đó Trung Quốc đều có ký kết. Nhưng mà cho tới nay thì Trung Quốc cũng có rất nhiều dấu hiệu là không có tôn trọng những cái gì họ đã ký kết. Như vậy thì phải chăng cái số phận đối với cái bản thỏa thuận vừa ký kết nhân cái chuyến công du của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thì cũng sẽ là như vậy, thưa giáo sư?
Tôi nghĩ rằng là há miệng thì mắc quay. Trung Quốc bao nhiêu lần trước nghĩa là hứa để không làm, nhưng mà lần này hứa với đoàn cao cấp của Việt Nam do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sang bên đó và được báo chí trên thế giới biết đến, đề cập đến, thì tôi nghĩ đây là một vấn đề rất là quan trọng mà Việt Nam đã thu được, và Việt Nam dựa trên cả cái nguyên tắc này để tiếp tục vận động thế giới ủng hộ cho những cái gì mà Việt Nam đã ký với Trung Quốc.
Dạ thưa giáo sư, trong cái bản thỏa thuận nó có một cái điểm nói rằng là Việt Nam và Trung Quốc nên tiến hành đàm phán để giải quyết vấn đề tranh chấp trên biển. Nhưng mà trong trường hợp có liên quan tới một nước khác thì cũng có thể là mở thương thuyết với nước đó. Cái quan điểm này nếu mà nói là một cái thương thuyết như vậy là nó là đa phương chứ không hoàn toàn thuần túy là song phương như Trung Quốc đòi hỏi từ trước đến giờ. Cái nhận định đó có đúng hay không?
Cái đó là đúng, cái đó là vấn đề, là cái một sự xác định. Bởi vì khi mà nói đến cuộc luật pháp quốc tế mà trong đó có công ước Liên Hợp Quốc thì không phải chỉ có hai nước thôi mà có bao nhiêu nước khác có liên hệ đến vấn đề này. Thì nếu mà Trung Quốc thực tình theo cái nguyên tắc được xác định bởi luật pháp quốc tế thì vấn đề này là vấn đề tranh chấp ở Biển Đông phải là được quốc tế hóa.
Dạ. Quốc tế hóa là như thế nào thưa giáo sư?
Quốc tế hóa tất nhiên là tất cả các nước trong khu vực Đông Nam Á và ngoài khu vực Đông Nam Á mà có bị ảnh hưởng bởi vấn đề tranh chấp ở bên Biển Đông đều có quyền tham gia để cùng nhau giải quyết, bởi vì vấn đề này không phải là vấn đề giữa Việt Nam và Trung Quốc mà đây là vấn đề quốc tế.
Quốc tế ở chỗ nó là tuyến thông thương hàng hải quốc tế phải không thưa giáo sư?
Và nói là trong thương hàng hải quốc tế, và bởi vì công ước Liên Hợp Quốc về biển là cái công ước không chỉ áp dụng cho Việt Nam và Trung Quốc mà cho tất cả các nước trên thế giới, thì thành ra là khi mà Trung Quốc đồng ý với nguyên tắc này thì Trung Quốc không có thể nói rằng là đây là chỉ vấn đề giữa Việt Nam và Trung Quốc. Trừ ra những cái vấn đề gì nó giữa Việt Nam và Trung Quốc thì Việt Nam và Trung Quốc giải quyết với nhau, ví dụ như là trong thềm lục địa của Việt Nam. Và nếu mà Việt Nam mà cho một nước thứ ba đi đến thềm lục địa của Việt Nam để khai thác mà Trung Quốc hăm he hay là phản đối thì không những Việt Nam có quyền phản ứng, cái nước kia cũng có quyền phản ứng, bởi vì như vậy là theo tôi nghĩ là phạm pháp.
Dạ, thưa giáo sư, trở lại với cái bản thỏa thuận đó, thì nó có một cái điều khoản nói rằng là vấn đề giải quyết tranh chấp thì nó là một vấn đề lâu dài. Trước mắt thì hai bên thì có thể là bắt tay với nhau để đồng khai thác cái vùng Biển Đông. Cái điều này phải chăng nó hàm chứa một cái nguy cơ nào đó đối với Việt Nam nếu mà tham gia đồng khai thác trong cái tư thế mà một cái thế yếu so với tiềm lực kinh tế của Trung Quốc?
Tôi nghĩ rằng là đây là một cách nói. Ví dụ như tham gia đồng khai thác là như thế nào? Ví dụ như Việt Nam cho một công ty Trung Quốc vào khai thác mỏ dầu trên thềm lục địa của Việt Nam, thì cũng giống như là Việt Nam cho một công ty Ấn Độ vào cùng khai thác với Việt Nam ở trên thềm lục địa của Việt Nam hay một công ty của Mỹ. Thì thành ra cái đó là vấn đề đó. Chứ còn nếu mà Việt Nam và Trung Quốc mà đi khai thác ở vùng biển mà có ảnh hưởng đến nước thứ ba thì đâu có được.
Dạ, như vậy thì cái điều khoản này rốt cuộc đó thì nó cũng không có mang lại một cái gì thiết thực, chỉ là mang tính chất trấn an bình thường mà thôi.
Vâng, mà vấn đề trấn an là vấn đề rất là quan trọng trong hiện nay, là bởi vì đối với Trung Quốc, tôi nghĩ là Trung Quốc sẽ tìm mọi cách để mà ăn hiếp Việt Nam, nếu không nói là tấn công Việt Nam, trong khi Hoa Kỳ đang bị không những bận không rảnh tay mà lại vì vấn đề bầu cử sắp tới, thì có thể là Trung Quốc lợi dụng vấn đề mà Hoa Kỳ không rảnh tay và bận bầu cử để có thể làm cái gì đó đối với Việt Nam. Tôi nghĩ rằng là Việt Nam đi sang Trung Quốc, gặp Trung Quốc để nói rằng thôi đừng có làm lớn này kia là một vấn đề hạ nhiệt, là trấn an. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là về xa về dài thì chúng ta phải chờ xem để coi Trung Quốc làm gì. Vấn đề Biển Đông với Trung Quốc thì là một vấn đề lâu dài. Bây giờ là Việt Nam đang từng bước để mà làm sao cho cái vấn đề có thể được giải quyết cách an ninh có lợi cho hòa bình, ổn định và phát triển khu vực. Thì nếu mà Việt Nam làm được cái vấn đề này, hay là chứng minh cho thế giới ở Việt Nam đang muốn làm vấn đề này, tôi nghĩ rằng là nhân dân trên thế giới sẽ ủng hộ.
Dạ. RFI Việt ngữ xin thành thật cảm ơn giáo sư Ngô Vĩnh Long tại Hoa Kỳ.
Đài Paris RFI, Radio France Internationale, xin kính chào quý thính giả đến với chương trình Việt ngữ. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan.
Báo chí Trung Quốc lại cảnh báo Ấn Độ không nên hợp tác với Việt Nam về dầu lửa.
Philippines kêu gọi Đài Loan làm rõ kế hoạch đưa tên lửa đến Trường Sa.
Tại Trung Quốc, nhà sư thứ 8 tự thiêu để đòi tự do cho Tây Tạng.
Ở Thái Lan, hệ thống đê bảo vệ tiếp tục giúp thủ đô Bangkok chống được nước lũ.
Gần 1 triệu người biểu tình trên khắp các châu lục, theo lời kêu gọi của phong trào những người phẫn nộ.
Bầu cử vòng 2 chọn ứng viên tổng thống 2012 của Đảng Xã hội Pháp.
Mỗi ngày một sự kiện, lũ lụt tại Thái Lan, vô đào cho ngành công nghiệp xe hơi và điện tử thế giới.
Đề tài một phỏng vấn, Trung Quốc có thể bị há miệng mắc quai sau khi ký thỏa thuận nguyên tắc về Biển Đông với Việt Nam, giáo sư Ngô Vĩnh Long, Đại học Maine, Hoa Kỳ phân tích. Sau đây, Lê Phước sẽ mở đầu phần 2 của chương trình với điểm tuần báo. Xin mời quý khán giả theo dõi.
Điểm tuần báo.
Khủng hoảng kinh tế ảnh hưởng tiêu cực đến mọi mặt của xã hội, khiến người nghèo đã khổ lại càng khổ hơn. Pháp, một trong hai đầu tàu kinh tế châu Âu, nước có nền giáo dục thuộc loại tiên tiến nhất thế giới, cũng không tránh khỏi những đòn sấm sét của cuộc khủng hoảng. Theo một nghiên cứu vừa được công bố của Tổ chức Hợp tác và Phát triển, trên 34 nước thành viên, Pháp xếp thứ 33 về việc đảm bảo quyền bình đẳng trong giáo dục. Tuần sang, Le Nouvel Observateur phản ánh chủ đề này qua bài viết mang dòng tựa khá ấn tượng, bức tường ngăn cách bằng tiền bạc.
Tờ báo nhận định, tại Pháp, tình trạng dân chủ trong giáo dục đang xuống dốc. Từng bước một bức tường tiền bạc đã được dựng lên, ngăn trở đường đến trường của con em các giai tầng thấp trong xã hội. Trong giai đoạn 2006-2010, tỷ lệ con em các giai tầng này được vào học đại học đã giảm từ 35% xuống 31%. Trong khi con số của các tầng lớp thuộc loại sung túc tăng từ 32% lên 36%, tình trạng này càng tồi tệ hơn ở các trường đại học thuộc hàng danh giá. Sinh viên xuất thân gia đình công nhân ở các trường này chỉ chiếm tỷ lệ 10%, còn tại trường hành chính quốc gia, trường chuyên đào tạo cán bộ nhà nước thì chỉ có 4%. Giải thích nguyên nhân, Le Nouvel Observateur cho rằng dưới sức ép của khủng hoảng kinh tế, việc thi tuyển vào các trường lớn trở nên khó khăn hơn. Thêm vào đó, đời sống vật chất của tầng dưới xã hội bị tuột dốc, thất nghiệp gia tăng, cuộc sống trở nên bấp bênh, gánh nặng cơm áo gạo tiền thêm chồng chất. Trong bối cảnh đó, trường học góp phần đào thêm hố sâu ngăn cách giàu nghèo. Theo nghiên cứu nói trên của Tổ chức Hợp tác và Phát triển, ở Pháp hiện có đến 20% học sinh lâm cảnh khó khăn cùng cực ở tuổi 15, tức tăng gấp đôi so với cách đây 10 năm. Một điều đáng chú ý là trong số đó không có mặt con em nhà cán bộ và giáo chức. Hiệu trưởng một trường danh tiếng tại Pháp cho biết có nhiều rạn nứt xuất hiện giữa gia đình công chức, giáo chức, những người đầu tư đủ phương tiện và sự quan tâm cho con em họ và các giai tầng xã hội khác. Nhà giàu chẳng ngại tiêu tốn để cho con em mình được vào trường danh tiếng. Họ sẵn sàng bán nhà rộng rãi ở ngoại ô để mua một căn hộ chật chội trong thành phố, để cho con em mình được đi học gần trường. Mong ước vào trường lớn đã tạo nên một tình trạng chạy đua căng thẳng. Nguyên nhân một phần là do việc ngày càng có nhiều học sinh đậu tú tài, trong khi chỉ tiêu tuyển sinh cho các trường cao cấp như thương mại, kỹ sư, y khoa, luật, v.v. lại chẳng tăng thêm. Như vậy, để đầu tư cho chuyện học hành của con em mình, nhà giàu Pháp chấp nhận tốn tiền, tốn sức, còn nhà nghèo thì chạy rải vất vả và luôn bị ám ảnh bởi quan niệm phổ biến sao, thất bại trong học đường sẽ kéo theo thất bại trong xã hội.
Tình hình bất ổn tại Syria tiếp tục thu hút các tạp chí Pháp tuần này. Tạp chí L'Express có bài thông tin về tình trạng tham ô nhũng nhiễu của ngành an ninh nước này với bài viết mang dòng tựa giá máu.
Đầu tiên, tờ báo kể chuyện một người dân lái xe hơi bị lực lượng cảnh sát chặn lại và yêu cầu bán xăng cho anh ta với giá rẻ. Theo tờ báo, hiện tượng này ngày càng phổ biến ở Syria. Một câu hỏi đặt ra là có phải chính phủ Assad không đủ phương tiện chi tiêu cho cỗ máy giết người của mình từ trong ngoặc kép? L'Express dẫn lời chuyên gia kinh tế Syria, ông Samir Aita cho biết, việc chính phủ thiếu tiền là không thể, giá quân nhu không cao, vả lại,
các khoản chi tiêu này thuộc diện ưu tiên của chế độ Assad. Vì thế, nếu thiếu, chế độ sẵn sàng cắt giảm các lĩnh vực khác để bổ sung. Ngân sách chỉ trả cho 500.000 người thuộc quân đội cảnh sát, còn hàng chục ngàn người hoạt động chỉ điểm hay tìm cách ngăn chặn biểu tình thì không lĩnh lương từ ngân sách quốc gia mà được trả theo ngày với mức khá cao. Lính bảo an hay dân dễ ở địa phương thì do những người hoạt động kinh doanh chi trả. Những phần tử khác của bộ máy đàn áp được trả công cho mỗi lần làm việc. Tờ báo còn cho biết hiện tượng cơ quan cửa khẩu Syria nhận hối lộ để cho vượt biên những người đấu tranh trong nước thuộc diện bị truy nã. Mỗi lần vượt biên như thế trị giá vài ngàn euro. Còn việc bắt cóc đòi tiền chuộc cũng phổ biến. Bên cạnh đó, lực lượng hải quan cũng rủng rỉnh hầu bao từ việc buôn lậu hàng quốc cấm hay hàng bị cấm bởi việc trừng phạt kinh tế nước ngoài. Cuối cùng, Lesset nhắc lại thông tin đăng tải trên một tờ nhật báo của Anh hôm 6 tháng 10 về việc gia đình Assad cho bán bất động sản ở châu Âu. Theo tờ báo, còn phải tìm hiểu xem việc bán này có phải đến từ tâm lý lo sợ việc ông Assad bị mất quyền lực hay là để phục vụ cho bộ máy đàn áp của chính phủ.
Đến với châu Á, tạp chí Courrier International nhìn về Thái Lan qua bài viết trích lại của tờ Bangkok Post với dòng tựa "Tẩy não ở mọi cấp học".
Ngày 23 tháng 9 rồi, tại thành phố Chiang Mai, thành phố lớn thứ hai của Thái Lan, học sinh trường công giáo Sacré-Cœur đã mặc đồng phục của chế độ Hitler trong buổi lễ tuần hành chào mừng ngày thể thao của trường. Cuộc tuần hành dáng vẻ quốc xã này làm dấy lên nhiều phản ứng mạnh mẽ. Lãnh đạo trường đã lên tiếng xin lỗi và giải thích rằng do các học sinh còn quá trẻ nên không lường hết được tính nhạy cảm của vụ việc, và rằng các giáo viên không hề biết trước nội dung tham gia của học sinh, do theo truyền thống xưa nay, học sinh được phép giữ bí mật nội dung đến phút chót. Về vấn đề này, tác giả bài viết không đồng ý khi cho biết, theo hình ảnh đăng tải trên mạng, trước ba tầng lầu của ngôi trường có treo nhiều lá cờ quốc xã Đức to tướng và có cả hình của Hitler. Như vậy, làm sao giải thích được sự vô tình này của các học sinh? Tác giả khẳng định, nếu trẻ em không biết tội ác của Hitler thì người lớn không thể nào không biết. Vấn đề là người lớn không ý thức được tính chất nguy hiểm của chế độ quân phiệt và chủ nghĩa phát xít. Về cơ bản, họ không phải là những người ác. Thế nhưng họ đã lớn lên trong một đất nước mà ngay từ những ngày đầu đặt chân đến trường, đã được đào tạo theo kiểu nhận lệnh như những quân nhân. Khi đến cấp 3, học sinh nam phải gọt đầu như lính thủy, trong một đất nước mà đảo chính thường xuyên xảy ra. Trong bối cảnh đó, họ dễ dàng chấp nhận chủ nghĩa quân phiệt như một phần tất yếu của cuộc đời họ. Tác giả thẳng thắn, xin trích, chủ trương chính trị của hệ thống giáo dục với mục đích cổ vũ cho chủ nghĩa dân tộc cực đoan dựa trên sự đặt dân tộc Thái lên trên hết, không thể cho kết quả tốt. Cuối cùng, tác giả kêu gọi, xin trích, chúng ta hãy hành động để chấm dứt hiện tượng tẩy não, một vấn nạn biến chúng ta thành những kẻ không có trái tim.
Cũng tại châu Á, Le Courrier International phản ánh những khó khăn đè nặng lên người nghèo Ấn Độ trong việc hưởng quyền ưu đãi mua lương thực với giá rẻ. Bài viết trích lại từ tờ The Hindu mang dòng tựa nhiệm vụ bất khả thi cho một túi gạo.
Tờ báo dẫn lại trường hợp một công dân tên W. Anh này sống bằng nghề tự do, cách đây 2 năm khi làm việc, anh đã bị ngã từ mái nhà xuống, bị chấn thương ở lưng và liệt vĩnh viễn. Vợ anh phải vừa nuôi chồng bệnh tật, vừa nuôi 2 con nhỏ, lại không tìm được việc làm, gia đình bên bờ vực chết đói. Thế mà, gia đình W không được cấp thẻ trợ giá lương thực, thẻ này mang tên là BPN, được cấp cho những gia đình xếp dưới ngưỡng nghèo. Nếu có thẻ này, người ta có thể tiếp cận nhiều chương trình ưu đãi xã hội, trong đó có chương trình ưu đãi giá nhu yếu phẩm. Thế nhưng, gia đình W không thuộc diện dưới ngưỡng nghèo, nên dĩ nhiên là không được cấp thẻ BPN. Câu chuyện của Đạp Lù được chính quyền địa phương biết đến và phản ánh lên cấp trên, thậm chí tới tận thủ đô New Delhi. Thế nhưng các cơ quan đùn đẩy trách nhiệm cho nhau, và thế là 1 năm trôi qua, Đạp Lù vẫn chưa có thẻ. Chính quyền địa phương muốn cấp thẻ cho anh, nhưng nếu vậy thì phải gặp tên người khác. Cuối cùng, may mắn cho Đạp Lù là trong làng của anh có người chết, vì thế người chết bị bôi tên, và Đạp Lù hưởng phúc phần do người chết để lại là được ghi tên vào danh sách và được cấp thẻ. Tuy nhiên, Đạp Lù đang có nguy cơ bị thu hồi thẻ. Số là việc thống kê người sống dưới ngưỡng nghèo trong năm nay sẽ kết thúc vào tháng 12 tới đây. Bất hạnh cho Đạp Lù là gia đình anh, dù khổ đến thế, nhưng cũng chỉ đáp ứng được 1/7 tiêu chuẩn quy định hộ nghèo do chính phủ đưa ra. Khổ hơn nữa là, hồi tháng 9 rồi, chính phủ lại công bố tiêu chuẩn nghèo mới. Theo đó, người nghèo là người có thu nhập 25 rupee, tương đương 0,4 euro mỗi ngày ở vùng nông thôn, và 32 rupee, tương đương 0,50 euro mỗi ngày ở thành thị. Thế nhưng, 25 rupee là mức thuốc thang tối thiểu mỗi ngày của Đạp Lù. nếu cộng thêm các khoản chi tiêu khác, W dĩ nhiên không thuộc hộ nghèo. Theo thống kê mới nhất, hiện Ấn Độ có 400 triệu người sống dưới mức nghèo khổ. Thế nhưng, nhiều chuyên gia đánh giá con số này thấp hơn nhiều so với thực tế. Nếu nâng ngưỡng nghèo lên mức 90 ruby mỗi ngày, tức 1,40 euro, thì có đến 800 triệu người ở nước có nền kinh tế đứng thứ tư thế giới này thuộc diện nghèo đói. Nói về bộ tiêu chuẩn quy định ngưỡng nghèo mới nói trên, tác giả bài viết cho rằng, chính phủ Ấn Độ đang cố tình giảm bớt người thuộc diện nghèo để hạn chế chi tiêu cho ngân sách nhằm đối phó với khủng hoảng kinh tế. Tiếp tục chương trình, xin mời quý vị đến với tạp chí thể thao chủ nhật do anh Vũ phụ trách.
Tạp chí thể thao.
Vận động viên nhảy ngựa Phan Thị Hà Thanh mang về tấm huy chương đồng đầu tiên cho thể dục dụng cụ Việt Nam. Ông Hồng Minh, một chuyên gia lâu năm về thể dục dụng cụ Việt Nam, nhận định về thành tích lịch sử của Hà Thanh. Chuẩn bị cho SEA Games 26, mỏ vàng võ thuật Việt Nam đang gặp khó. Phóng viên thể thao Huy Tường từ Thành phố Hồ Chí Minh sẽ phân tích về những khó khăn của một số môn võ thuật Việt Nam trước thềm SEA Games 26. Trên đây là những nội dung của thể thao chủ nhật hôm nay. Thưa quý vị, ngày hôm qua, 15 tháng 10 tại giải vô địch thế giới lần thứ 43 môn thể dục dụng cụ Tokyo, Nhật Bản, nữ vận động viên Việt Nam Phan Thị Hà Thanh đã giành tấm huy chương đồng ở môn thi đấu đơn nữ nội dung nhảy ngựa. Đây là thành tích cao nhất không chỉ riêng của Phan Thị Hà Thanh mà còn cả của bộ môn thể dục dụng cụ của Việt Nam. Tấm huy chương đồng lịch sử của Hà Thanh đã đưa thể dục dụng cụ Việt Nam lần đầu xuất hiện trong top 10 nước đứng đầu thế giới. Giải vô địch thế giới lần thứ 43 môn thể dục dụng cụ quy tụ 81 nước tham dự. Đây cũng là giải đấu để tuyển chọn thành phần tham dự Olympic London 2012. Hôm nay giải kết thúc sau 10 ngày thi đấu. Từ Tokyo, thông tin viên Đỗ Thông Minh cho biết thêm thông tin.
Giải thể dục dụng cụ thế giới lần thứ 43 được tổ chức tại Tokyo, Nhật Bản. Tham dự gồm có 81 quốc gia và tổng cộng là 533 vận động viên. Ngày 6 tháng 10 là lễ khai mạc và chính thức tranh giải từ ngày 7 cho tới ngày 16, tổng cộng là 10 ngày. Trong giải này thì ngày 14 tháng 10, anh Uchimura, 22 tuổi, đã được 92,256 điểm tổng hợp của 6 bộ môn cá nhân và đạt huy chương vàng. Đây là lần thứ 3 liên tiếp anh đã đạt huy chương vàng về loại giải này, kể như là kỷ lục thế giới. Năm 2008 thì ông Dương Duy của Trung Quốc đã đạt kỷ lục 3 lần liên tiếp nhưng mà là tại Thế vận hội. Philip Boy của nước Đức thì chiếm huy chương bạc và anh Yamamuro của Nhật thì chiếm huy chương đồng. Kết quả toàn đội nam thì Trung Quốc đạt huy chương vàng, Nhật Bản đoạt huy chương bạc vì có 2 vận động viên bị té và Hoa Kỳ thì đoạt huy chương đồng. Kết quả về toàn đội nữ thì Hoa Kỳ đoạt huy chương vàng, Liên bang Nga huy chương bạc và Trung Quốc huy chương đồng. Đặc biệt là ngày 15 tháng 10, cô Phan Thị Hà Thanh xuất thân từ Hải Phòng là người đã bất ngờ lọt vào vòng chung kết và sau đó được 14,666 điểm mang về huy chương đồng, lịch sử lần đầu tiên cho thể dục dụng cụ Việt Nam tại giải thế giới như lần này. Cô Hà Thanh đã đạt huy chương đồng sau 2 vận động viên là Jet của Brazil và Alexa của Mexico. Như vậy đây là lần thứ 2 liên tiếp tham gia giải dụng cụ Việt Nam đã có vận động viên lọt vào vòng chung kết và với tấm huy chương đồng cao quý này, Việt Nam đã lọt vào top 10 quốc gia có huy chương tại giải với vị trí là thứ 9, ngang bằng với thành tích của Anh Quốc. Sau khi kết thúc giải vô địch về nước, đội tuyển dụng cụ Việt Nam với 9 vận động viên, trong đó có sự trở lại của Ngân Thương sau một thời gian dài chuyển sang công tác huấn luyện, sẽ lên đường tham dự giải SEA Games 26 tại Jakarta, Nam Dương vào tháng 11. Đỗ Thông Minh từ Tokyo.
Đây là lần thứ 2 tham gia giải vô địch thế giới của Phan Thị Hà Thanh, vận động viên 20 tuổi, người Hải Phòng. Cô đã đến với môn thể dục dụng cụ từ khi mới 6 tuổi. Trả lời báo chí sau thành tích lịch sử của mình, cô nói, thực sự là tôi cảm thấy hạnh phúc. Tất nhiên, trước khi bước vào thi đấu thì vận động viên nào mà chẳng muốn giành huy chương. Nhưng với tôi, giành được tấm huy chương là cả một giấc mơ. Với tấm huy chương đồng thế giới, nữ vận động viên Việt Nam giành tấm vé trực tiếp đi tham dự Olympic London. Thành tích bất ngờ của Phan Thị Hà Thanh được giới chuyên môn ở trong nước đánh giá như là một bước đột phá của bộ môn thể dục dụng cụ. Ông Hồng Minh, một chuyên gia lâu năm về thể dục dụng cụ Việt Nam, đã đón nhận thông tin thành tích của Hà Thanh một cách xúc động. Trả lời phỏng vấn Thể thao Chủ nhật, ông Hồng Minh cho biết.
trước hết là tôi xin cảm ơn bạn đài đã có cái quan tâm đối với thể thao của nước nhà. Theo cái quan sát và đánh giá của tôi của thể thao Việt Nam trong vòng 30 năm qua thì đây là một cái thành tích rất xuất sắc. Nó có thể chỉ xếp sau hai cái tấm huy chương bạc của Trần Hiếu Ngân ở Sydney năm 2000 và của Hoàng Anh Tuấn cử tạ ở Olympic Bắc Kinh 2008. Tại sao tôi nói như vậy? Bởi vì thể dục dụng cụ là một môn thể thao kỹ thuật phức tạp và ra đời rất lâu, nó có từ năm 1860. Và như vậy tức là có rất nhiều nước có những vận động viên ưu tú, các nước Nga, Romania, một số nước Cộng hòa Liên Xô cũ, Mỹ, rồi về châu Á là đặc biệt là Trung Quốc và Nhật Bản luôn luôn là những trường phái đứng đầu thế giới cả. Và họ thống trị mấy chục năm nay. Vì vậy một vận động viên Việt Nam lần đầu tiên được vào thi chung kết liên môn, tức là nếu có bốn môn thì cháu Thanh vào thi môn nhảy ngựa, tức là được vào thi chung kết đã là một vinh dự lớn, bởi vì phải là 8 người xuất sắc nhất trong số vào khoảng độ khoảng từ 180 cho đến 210 người thi, cho nên là 8 người vận động viên xuất sắc đã là một vinh dự lớn, nhưng mà cháu lại có thể giành được huy chương đồng thì tôi nghĩ đấy là một điều hết sức là đáng trân trọng. 40 năm trời làm thể thao và đặc biệt tôi lại là chuyên gia về môn thể dục dụng cụ. Với 30 năm phấn đấu cho thể dục dụng cụ từ năm 1960 đến giờ, thì thưa anh và thưa các bạn nghe đài, đó là một điều đối với tôi là kỳ diệu và hết sức là cảm động.
Dạ vâng ạ, với cái bước đột phá này thì theo anh có hy vọng gì vào những cái bước tiến sắp tới của thể dục dụng cụ Việt Nam trong các đấu trường ví dụ như SEA Games, Olympic không ạ?
Tôi nhớ là Việt Nam có cái huy chương vàng đầu tiên về thể dục dụng cụ của cháu Nguyễn Thị Nga ở SEA Games Jakarta năm 1997. Và khi giành được cái huy chương vàng ở cầu thăng bằng lúc bây giờ, thì những người lãnh đạo của thể thao Việt Nam đã có một cái cách nhìn ngỡ ngàng đối với thể dục dụng cụ. Cho đến bây giờ ở đấu trường SEA Games, thể dục dụng cụ Việt Nam cũng luôn luôn là ở vị trí dẫn đầu với những cái cuộc đấu và giành vào khoảng 5-6 huy chương vàng. Nhưng cái thành công của Hà Thanh ấy giúp cho những người quản lý thể thao và những người yêu mến thể thao hiểu ra một điều là mặc dù đất nước khó khăn, mặc dù trình độ huấn luyện có hạn chế, nhưng trẻ em Việt Nam vẫn có thể đứng lên hàng đầu thế giới ở những môn thể thao mà rất là phức tạp, như là những cái môn thể thao giành sức mạnh lớn như Hoàng Anh Tuấn, những môn thể thao đối kháng như Trần Hiếu Ngân và bây giờ là môn thể thao rất phức tạp. Và điều ấy nó để lại cho những người làm quản lý và lãnh đạo thể thao một cái trách nhiệm là phải dám tin rằng là trẻ em Việt Nam họ làm được những điều kỳ diệu. Và điều quan trọng nhất tức là Việt Nam làm gì để cho những cái mầm non thể thao họ có thể trở thành hiện thực. Tôi cho rằng đây là bước đột phá, có thể thì lắp lại chuyện này là hơi khó bởi tình hình chung của thể dục dụng cụ nước ta là rất là mỏng manh, số lượng vận động viên rất ít và tình trạng tập luyện điều kiện rất khó khăn, cho nên là việc có những vận động viên khác xuất hiện mà có tài năng như thế là rất hiếm. Nhưng nó tạo ra cho người ta một suy nghĩ mới, những vận động viên như kể cả Bùi Thị Minh nhảy cao 1m94 nữa cũng để lại cho chúng ta suy nghĩ là các trẻ em và các thiếu nữ Việt Nam họ có thể làm được những cái điều kỳ diệu như vậy.
Vâng ạ, về phía các nhà quản lý nên đầu tư, nên chăng phải đầu tư sâu hơn nữa cho những cái môn như thế này không ạ?
Là đúng như thế, thể dục vụ, điền kinh, bơi, đó là những môn thể thao cơ bản và lâu đời của Olympic, không phải chỉ là của Olympic hiện đại mà là có từ thời Olympic cổ đại. Đấy là những môn thể thao mà thế giới đạt trình độ rất cao. Nhiều người cứ lo lắng rằng là trẻ em chúng ta không làm được. Nhiều bậc thầy rất khó leo lên trình độ châu lục của thế giới. Nhưng cùng với Hoàng Anh Tuấn, cùng với Trần Hữu Ngân, cùng với Bùi Thị Ngân, cùng với Nguyễn Tấn Minh của cầu lông và một số vận động viên bắn súng khác, tôi nghĩ rằng là cái cách nhìn và cái cách làm của thể thao Việt Nam ấy, đối với các nhà quản lý hiện tại và kể cả cái nhìn của tầm vĩ mô nữa là phải biết rằng là trẻ em của chúng ta hoàn toàn có thể làm được những cái điều mà trẻ em của các nước khác người ta làm được.
Xin cảm ơn chuyên gia Hồng Minh.
Xin cảm ơn anh.
Chuyển sang SEA Games 26, Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 26 tại Indonesia đang tới rất gần, chỉ còn 3 tuần nữa là khai mạc. Đoàn thể thao Việt Nam đã được lên danh sách với gần 600 vận động viên tham dự hơn 40 nội dung thi đấu để đạt được mục tiêu đề ra giành vị trí thứ 3. Giống như các kỳ SEA Games trước, thể thao Việt Nam vẫn lại tập trung vào các môn vốn được cho là mỏ vàng như võ thuật, điền kinh. Nhưng lần này có vẻ như các môn võ thuật đang gặp nhiều khó khăn, không chắc chắn có thể gánh vác được nhiệm vụ tìm kiếm huy chương về cho Việt Nam. Nhân dịp này chúng tôi đã trao đổi với phóng viên thể thao Huy Tường tại Thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào Huy Tường, SEA Games 26 đang đến rất gần. Danh sách đoàn thể thao Việt Nam cũng đã có với số lượng tham gia hùng hậu nhất từ trước tới nay, hơn 800 người, trong đó có gần 600 vận động viên. Chỉ tiêu đề ra cũng đã được ấn định. Ý tưởng có thể cho biết được về cái tình hình chuẩn bị về lực lượng, về chuyên môn cho SEA Games lần này của đoàn thể thao Việt Nam không ạ?
Đến thời điểm này, còn hơn 3 tuần lễ nữa thì Đại hội Thể thao Đông Á sẽ được chính thức mở màn. Hiện nay thì các đội tuyển cũng đang hoàn tất những giáo án cuối cùng để chuẩn bị cho đại hội. Một vài môn thể thao cũng đang tập huấn ở nước ngoài, cũng như một số bộ môn cũng đang thi đấu những giải đấu quốc tế cọ sát. Đến thời điểm này thì tất cả công tác chuẩn bị cũng đều đúng tiến độ. Tuy nhiên cũng có một số trục trặc trong vấn đề kế hoạch tập huấn, một số giải đấu không được tham gia. Chính vì thế cũng có ảnh hưởng ít nhiều đến cái việc mà kinh nghiệm thi đấu của các tuyển thủ trẻ trước khi bước chân vào một cái giải đấu lớn của khu vực.
Võ thuật bao giờ cũng là một cái môn mũi nhọn ở cái đấu trường SEA Games này của thể thao Việt Nam. Vậy tình hình chuẩn bị của võ thuật này ra sao ạ?
Như những kỳ SEA Games trước đây hoặc các kỳ đại hội thể thao quốc tế thì võ thuật được mệnh danh là màu vàng khi mang về rất là nhiều huy chương cho đoàn thể thao Việt Nam. Tuy nhiên tại SEA Games 26 lần đầu tiên thì đại đa số các môn võ của chúng ta đều gặp khó khăn. Chính vì thế mà mục tiêu giành huy chương nhiều như những kỳ SEA Games trước đây là rất khó. Tất cả các môn võ thì hầu như các môn nào cũng đều có những cái khó khăn riêng của mình. Chúng ta có thể lấy ví dụ ở môn vũ su. Đây là một trong những môn mà chúng ta có rất nhiều huy chương vàng thế giới, cũng như có nhiều huy chương trên đấu trường châu Á. Tại SEA Games 26 lần này thì là đầu tiên vũ su được xem là yếu bóng vía trên đấu trường khu vực. Thì việc này cũng xuất phát từ một số cái khúc mắc trong nội bộ của lãnh đạo bộ môn cũng như của ban huấn luyện. Như vì thế mà khiến cho cái sức mạnh của USU giảm sút khi với sự đoàn kết cũng không được tốt lắm. Và một phần nữa là việc chuyển giao thế hệ giữa các vận động viên kỳ cựu đã từng thảm đấu như là Vũ Trà My và thay thế vào đó là những bác sĩ trẻ, hoặc là sự trở lại của một số gương mặt cũ. Tuy nhiên sau một thời gian chấn thương thì cũng khó có khả năng giành được huy chương vàng. Mục tiêu của đội tuyển USU đó là giành được 5 huy chương vàng. Thì đây là chỉ tiêu rất là thấp so với những kỳ SEA Games trước đây. Chính vì thế mà USU cũng phải kỳ vọng vào các võ sĩ ở nội dung đối kháng. Mà nếu như USU không thi đấu hơn khả năng của mình thì mục tiêu 5 chương vàng giành được tại SEA Games là được hoàn toàn khó khăn. Với bộ môn Bencast Silat, thì như ta biết Silat làm của Việt Nam thì mạnh hơn cả mấy quốc gia sản sinh ra môn võ này là Indonesia. Tuy nhiên năm nay chúng ta thi đấu trên đất của Indonesia và chính vì thế mà Bencast Silat của Indonesia có nhiều khả năng và họ làm đủ mọi cách để lấy lại ngôi vô địch mà ở trước đây họ đã đánh mất về tay Việt Nam quá nhiều lần. Chúng ta đã biết ở các đấu trường SEA Games, thậm chí các giải đấu quốc tế, có những nguồn tin cho rằng là các trọng tài của Indo và một số quốc gia trong khu vực cấu kết với nhau và để o ép các vận động viên của Việt Nam. Chính vì thế mà không chỉ phải đối mặt với các võ sĩ trên thảm đấu, mà chúng ta còn phải đối mặt với những cái khúc mắc ở phía sau hậu trường. Và chúng ta đã từng chứng kiến rất nhiều cuộc cãi vã và những cuộc tranh luận giữa đoàn Việt Nam với các đoàn quốc tế để mà đòi lại sự công bằng. Đó, chính vì đó là một trong những cái khó của sự ra Việt Nam khi mà thi đấu ở quốc tế, đặc biệt là thi đấu tại Indonesia. Đây cũng là một kỳ SEA Games cực kỳ khó với các võ sĩ bộ môn Silat. Chúng ta cùng đến với cái khó của Taekwondo. Như chúng ta đã biết, Taekwondo từng đã giành được huy chương bạc Olympic Sydney năm 2000. Và qua nhiều kỳ SEA Games chúng ta vẫn chưa thể có huy chương. Thì đến thời điểm năm 2011 này thì Taekwondo Việt Nam đang cố gắng để có phấn đấu giành được ít nhất từ 1 đến 2 vé tham dự Olympic London năm 2012. Tuy nhiên một điều không may chúng ta đó là vòng loại tuyển chọn vận động viên Olympic lại diễn ra trước cái ngày khai mạc SEA Games môn Taekwondo chỉ có 6 ngày. Chính vì thế mà Taekwondo lực lượng vốn đã mỏng và đã yếu, lần này còn phải căng sức và phải phân chia lực lượng tham dự một lúc cả hai cái đấu trường này, và cái đấu trường nào cũng đều tầm quan trọng như nhau. Chúng ta biết là 4 vận động viên tham gia cái Olympic thì trong số đó chỉ có 2 vận động viên được tham gia thêm cái SEA Games, còn lại 2 vận động viên thì chỉ tập trung cho Olympic. Ít nhiều thì cũng ảnh hưởng đến cái sức mạnh của Taekwondo Việt Nam tại cái đấu trường SEA Games. Tuy nhiên nếu như mà được một đội hình tròn trịa, một đội hình mạnh nhất thì chúng ta hoàn toàn có đầy đủ sức mạnh tại cái SEA Games và để giành được vị trí á quân sau người Thái. Đây cũng là một kỳ SEA Games rất khó với Taekwondo.
Trong cái khó đấy thì nổi lên về môn võ Vi Nam, Việt võ đạo lần đầu tiên tham dự SEA Games và môn này thì Việt Nam vẫn là đi tiên phong. Liệu võ Vi Nam có lợi thế gì ở trong đấu trường này không?
Võ Vi Nam lần đầu tiên được đưa vào chương trình thi đấu SEA Games. Đây là một trong những cái thắng lợi lớn của võ thuật Việt Nam. Ngoài cái việc mang thêm nhiều thành tích về cho đoàn thể thao Việt Nam, việc của Việt Nam có mặt ở đấu trường này đã là quá thành công, nhất là trong cái bối cảnh là chúng ta đang làm ngoại giao về chính, ngoại giao về văn hóa. Thì việc mà giới thiệu về văn hóa, giới thiệu hình ảnh đất nước Việt Nam thông qua võ thuật là một điều rất tốt. Đó chính là mục đích lớn nhất mà Bộ Việt Nam phải hướng tới tại SEA Games 26 lần này. Thì với những cái mục tiêu to lớn như vậy thì việc thành tích chỉ là một thứ yếu, như là cái chỉ tiêu mà đoàn thể thao Việt Nam giao cho các thầy trò bộ môn của Việt Nam là chỉ giành được 6 huy chương vàng trong tổng số là 12 bộ huy chương vàng tại đại hội. Thì theo tôi đó là con số mà Việt Nam hoàn toàn có thể đạt được, bởi vì hầu hết là các võ sĩ của Việt Nam đều là các là huấn luyện viên, là các thầy của các võ sĩ trong khu vực. Thì số huy chương còn lại thì chúng ta cũng phân chia đều cho các nước trong khu vực để mà từ đó mà phát triển mạnh hơn. Thì đến thời điểm này thì vừa qua thì Liên đoàn Bowling Việt Nam Thế giới cũng như Liên đoàn Bowling Việt Nam đã sang Indonesia và kiểm tra lại toàn bộ công tác tổ chức. Thì đến thời điểm này thì mọi thứ đã hoàn toàn chuẩn bị khá tốt.
Thế lực lượng của đoàn SEA Games lần này đi ra đông nhất từ trước đến nay, trên 700 người, hơn 500 vận động viên. Vậy thì cái tham vọng của thể thao Việt Nam ở đây là gì?
Mục tiêu của đoàn thể thao Việt Nam vẫn là hướng về top 3, nhưng khả năng hoàn toàn có khả năng là giành được Á quân nếu như chúng ta có những cái bước xuất phát tốt và chúng ta thi đấu nỗ lực nhiều hơn. Theo tôi, vị trí thứ 3 tại SEA Games này là mục tiêu khả thi, bởi vì đương nhiên là Indonesia khi mà họ tổ chức trên sân nhà thì họ sẽ so đấu vị trí số 1. Như suốt thời gian qua thì Thái Lan vẫn là cường quốc mạnh nhất, ở đại hội này họ sẽ chấp nhận vị trí thứ 2. Thế là Việt Nam thì cố gắng là duy trì vị trí thứ 3, đó là vị trí khả thi với tổng số là 70-80 chương vàng, thì chúng ta có khả năng là sẽ thứ 3 toàn đoàn.
Dạ, xin cảm ơn phóng viên Huy Tường. Chương trình tạp chí thể thao của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.
Kính thưa quý vị thính giả, chương trình RFI Việt ngữ hôm nay đến đây là kết thúc. Ngày mai 17 tháng 10, 2011, đầu tiên xin mời quý vị theo dõi bản tin thời sự. Kế đến là một điểm báo do Trọng Thành biên soạn. Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Nợ công của Việt Nam gia tăng một cách đáng ngại, Thanh Phương thực hiện. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai, cũng trên các băng tần thường lệ.
Mọi thư từ liên lạc xin quý vị thính giả gửi về địa chỉ RFI Chương trình Việt Nam, xuống hàng BP9516, xuống hàng 75116, Paris CX16, Tháp. Xin thành thật cảm ơn quý thính giả.